Kính vạn hoa. Kết thúc năm học, lớp có 36 người, tôi đứng thứ 31, tức là vẫn còn hơn được 5 đứa khác. Nhưng bù vào, tôi được giải nhất môn thi cầu lông cấp quận. Tôi được đứng trên bục gỗ ọp ẹt phủ ni lông và gắn đầy hoa giả để nhận phần thưởng. Trước con mắt ngưỡng mộ của bọn bạn và lũ học sinh lớp 1, tôi đã cố gắng kiềm chế những quả tim vẫn đập nhộn nhịp lúc đi ngang qua những dãy người mặc đồng phục xanh trắng dưới sân trường. Nhưng cái làm tôi đê mê và sung sướng nhất là món quà của mẹ. Một ống tròn nhỏ bằng bìa xung quanh dán giấy hoa đỏ, vẽ những mặt hề mũi đỏ cà chua, đường kính khoảng 5cm, dài một gang tay rưỡi, đó chính là ống kính vạn hoa. Chỉ cần bạn nheo một mắt, đưa một mắt còn lại vào ống kính, bạn sẽ thấy những thế giới thật khác lạ. Một thế giới lung linh, các loài hoa thủy tinh. Lần thứ nhất, bông hoa màu lục bảo với những tia vàng ấn, ngân lên trong đầu cánh hoa. Xoay thêm lần thứ hai, bông hoa màu vàng huyết dụ với những cánh tam giác lấp lánh xanh. Một lần nữa thì nụ hoa màu ngọc bích và mỗi cánh đang bắt đầu tẻ ra, nhuốm màu hồng phấn, pha thêm một chút xanh lơ nhẹ. Một lần nữa thì vô vàn những cánh hoa sặc sỡ tụ lại thành vòng tròn đa sắc với những tua dài màu tím. Rồi cứ mỗi lần xoay lại hiện ra một bông hoa thủy tinh xinh đẹp và lạ lùng. Vậy mà sáng nay nó đã biến mất khi tôi đặt nó lên chiếc chõng tre đầu hiên để chạy vào bếp. Tôi buồn, tôi tức, tôi chạy ngóng ra cổng, lại nhào lộn vào nhà, hy vọng là tôi đã để quên và làm rớt nơi nào đó. Mồ hôi tôi rơi ướt đẫm áo, đúng lúc ấy thì tôi nhìn thấy nó. Nó nằm gọn lõm trong tay thằng Bùng. Cái thằng Bùng mắt nhắm mắt mở, đờ đẫn xoay cái chiếc kính vạn hoa. Dựa vào gốc cây tre ngà, tùm, tôi rít lên. À, cái thằng ăn cắp! Thằng Bùng giật mình, nhớt nhát. Tôi nhào vào túm lấy cổ áo nó giật mạnh. Rẹt! Cái áo rách một miếng lớn, tôi cười đắc chí. Cho mày chết! Tôi lấy đà dúi thằng Bùng vào một cái thật mạnh. Nó nảy người, chiếc kính vạn hoa rơi xuống đất, đập vào đá. Chiếc kính vạn hoa yêu quý của tôi đã vỡ tan, văng những hộp thủy tinh óng ánh ra đất. Thằng ăn cắp! Thằng ăn cắp! Tôi ngồi bệt xuống đất, tôi chửi thằng Bùng, tôi gào, tôi giãy chân đành đạch. Trả tao đi! Nước mắt làm cho tôi khó thở quá. Bà ở chợ về nghe tiếng ồn vội chạy ra, bế tôi lên. Tôi càng làm già. Bà bảo thằng Bùng đền cho cháu cái kính vạn hoa đi. Nhưng cái kính làm sao cơ? Nó ăn cắp, nó làm vỡ rồi. Thằng Bùng dẫu môi cãi. Con không có ăn cắp, con chỉ mượn anh coi thử thôi. Tại anh cưng xô con ngã mới làm vỡ nó, con không ăn cắp. Mặt thằng Bùng tái nhợt, nó cũng khóc. Những hạt nước mắt to và trong suốt như nước mắt cá sấu. Rõ ra thằng Bùng nói dối, vậy mà bà còn cho nó cái bánh đa và bảo nó về nhà không nội chờ. Nội đi kiếm nó suốt từ nãy. Tôi giỏi, không chịu ăn cơm, mồm ư ử như con chó con, bà mõm mẽm cười. Để bà bảo mẹ mua cho con cái khác. Buổi tối, bà ngồi quạt ru tôi ngủ, bà thủ thỉ kể. Thằng Bùng nghèo lắm, suốt ngày nó phải phụ ông nội đang rổ mang ra chợ bán. Thế mà cũng không đủ ăn. Áo rách thế, mai nó phải mặc áo vá. Nó chẳng có đồ chơi gì ngoài con diều và cái bị đựng lá tre. Nhưng nó hiền và đáng yêu lắm, lại rất có hiếu. Ăn cái gì ngon, nó cũng biết dành phần cho ông bà. Chắc là vì nó chỉ mượn kính vạn hoa để xem thôi, vì nó lạ mà. Bắt đền nó lấy đâu tiền mà đền. Tôi trở người, mắt ươm ướp nhưng không hiểu vì sao. Ông Trăng vén mây, ghé cái mặt tròn vảnh xuống cười xòa. Tôi khẽ thở dài. Thôi, bà đừng bảo mẹ mua nữa. Cháu ngắm nó nhiều lần cũng đã chán rồi. Cây trong vườn. ở sang ngày thứ hai thì đã đi vòng mấy lần khu vườn của ngoại, trong túi quần căn phòng và miệng tóp tép nhai một loại quả nào đấy. Vườn nhà bà xanh tùm cây, phân cách với vườn hàng xóm bởi hàng rào xương rồng nở rộ với những bông trắng ngà to bằng cái chén. Mùa hè đang là mùa trái cây, những cây cam thấp lè tè đã bắt đầu nổi thắp lồng đèn vàng hườm sau nách lá. Lấy đầu dao tách lớp vỏ hươm hươm vàng, lộ những múi cam đỏ mọng, căng mượt vì nhiều nước, đã thấy mắt rượi cả người. Hai cái ổi đào bên rạch nước chiêu chích quả, lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay em bé, nhưng ngọt và thơm lừng. Những quả ngon nhất bây giờ cũng bị chim khoét lỗ hoặc sâu đục, lộ lớp ruột đỏ và bóng mướt. Một hàng bưởi xếp hàng bên hàng rào nhú ra những quả non xanh ngắt, chen với lác đác hoa trắng. Cây khế già mọc bên vải nước, khoác một tấm áo choàng dệt bằng nắng vàng. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là màu của quả khế chín. Bên cạnh đó, mọc một cây dôi dại trổ đầy bông, lua tua như những chiếc ngù vai tỏa hương dịu dàng mà không hề ra quả. Bước thêm vài bước chân đã lọt thỏm vào vùng hương khác. Cái thứ mùi thoang thoảng, ngọt ngào bám đầy không gian tưởng ở đâu xa lắm, hóa ra lại là những bà mít phụng phịnh, tay bồng tay bế những đứa con ú nu, lại còn điệu đàn cài thêm những chùm hoa trên tóc. Khoảng sau 7 giờ, trời nhập nhoạng tối, giữa không khí oi nồng của chiều hè, bỗng nổi lên tiếng đập cánh ràng rạc, tiếng quả rụng xuống thảm lá khô lợp đợp, tiếng trúc lích chích của bầy chuột chù. Dơi về đấy, nó lại về phá vườn nhãn nhà mình. Những con dơi thon thả khoác bộ cánh đen u buồn về đậu trên những cành nhãn, bám lủng lẳng trên sàn nhà. Chúng âm thầm nhằn hết quả nhãn này đến quả nhãn khác. Sáng ngủ dậy, thấy hộp đầy gốc, cây nhãn ngẩn người không động lá vì sợ hãi. Lũ dơi này phá quá, để mai bà lấy giấy bọc quả lại. Bà nói thế nhưng mùa nhãn qua đi vẫn chưa thấy chùm nhãn nào được bọc lại. Bà già yếu chẳng làm gì được, còn tôi cũng chẳng làm được gì. Một ngày, ba mổ quả mít tròn như con heo con đã được đóng cọc phơi nắng hai ngày liền. Tôi và thằng Bùng ngồi chốc ngốc bên cạnh, nhìn tay mổ mít thoăn thoắt, từng miếng vuông chằng chịt tách ra từ những bám mũ. Thằng Bùng lấy lá chuối lau sạch, để lộ màu vàng ươm như những múi tơ, những chỗ dao phạm vào tứa ra nước mật trong suốt. Bùng với cưng mang chỗ mít này biếu cho bà Nhương, ông Thảnh, bà Coi, gọi là của thơm đầu mùa, tình làng nghĩa xóm của bà cháu mình. Phần còn lại bà tách thành từng múi bỏ vào chiếc liễn sắt vẽ hình hai cô tiên hái hoa trên đỉnh núi để chúng tôi ăn không bị bẩn tay. Hộp mít bà rửa sạch, đem luộc liêu riêu lửa làm quà ăn sáng. Còn sơ mít bà làm nhúc cho con ăn nhé, cũng giống như là muối dưa muối cà, nhưng dai và mặn hơn, vừa tiết kiệm vừa ăn được cơm. Tôi ngồi đón gió hay hay thổi vào má, nhâm nhi từng muối mít. Nó vừa thơm vừa ngọt vừa giòn lại vừa ngậy ngậy mùi. Ăn xong rồi mà sao bàn tay, miệng, tóc tai đều thơm mùi mít chín. Ở thành phố tôi cũng ăn đủ loại trái cây như ở vườn bà, mà có thấy ngon như thế đâu. Phải rồi, vì những quả cây này được chính tay bà yêu quý trồng, được chính mồ hôi của bà tưới, và cũng chính tay của bà hái để dành cho trẻ con ăn mà, thành ra ngon thế. Nó cứ ngọt lừ như lòng bà đối với cháu yêu vậy. Tô ơi! Tô là một con chó nhỏ, lông xác xơ búi nhùi như một nắm rơm vàng hươm. Hai tay hình tam giác cân, một cụp một vểnh màu hồng, chứng tỏ nó còn trẻ con lắm. Cả cái mõm đen lơ thơ râu với những chiếc răng cửa nhỏ xinh như răng chuột cũng mách bảo thế. Bà thấy nó lang thang ngoài chợ thật thương nên kêu nó về. Nhà mình cũng cần có chó trong nhà cháu ạ. Nó chạy lăng xăng theo bà trên bốn cẳng chân gầy. Nhìn nó giống như một ống bơ cắm lên bốn cây sậy bị bóc vỏ. Nó làm quen nhà bằng cách thiết thà khắp sân rồi thản nhiên, vạch chân, tiêm một sợi nước vàng khè lên cột nhà. Với bộ mặt ngợt ra vì khoái trá, nó xông vào đánh bạn với lũ gà vịt, làm bọn gà mái tưởng có kẻ lạ trắng trợn tán tỉnh, quạt lên âm ỉ. Hai anh gà trống tức khí xông vào đạp tổ một cái trời giáng làm bắn bụi tung tóe. Nó kêu cái oẳn, cúp đuôi chạy vào nhà bếp. Một loáng lại thấy nó nhào ra ngoài vườn, mũi dúi vào đất. Một con bướm nhỏ xíu đậu lên tai làm nó tức điên, xoay mòng như chong chóng. Nớm nó thật ngộ quá sức. Tô ơi, Tô! Nó hớt hải chạy vào, qua đám rêu ở bể nước và trượt chân ngã cái oách. Tô Tô, ăn cơm đi này! Nó phục mõm vào tô cơm, hai mắt tròn xoe nhíu lại như muốn nói, tôi ăn hết nhé. Tôi ngồi xuống bên cạnh, tôi vuốt mớ lông xù của nó. Nó rít lên ư ư, cả đầu vào chân tôi, mặt đờ ra vì sướng. Tôi ngạc nhiên, loài chó đáng yêu thế mà chẳng bao giờ cha mẹ cho tôi nuôi trong nhà. Khuya, mọi người ngủ hết, chỉ còn gió và trăng sao trò chuyện với nhau ngoài vườn. Con chó nhỏ không ngủ, nó nằm ngoết mõm lên chân trước, mắt mở thao tháo. Nghe tiếng động ở cổng hay ngoài vườn, nó lại nhảy sồ ra, tru cái mõm bé xíu lên sủa. Tiếng sủa thật non, tội nghiệp. Nó cũng buồn ngủ lắm mà phải thức canh chừng kẻ trộm. Một ngày xế chiều mới thấy nó mò về nhà, cái bụng lép kẹp giờ to lặt lè. Nó đòi uống nước và uống rất nhiều. Rồi nó lẩn ra bên ngoài bụi tre, cái bụng cứ phình lên và giải rớt lòng thòng. Bà bảo, nó ăn phải bả rồi. Tôi sực nhớ, hôm nay bà đi chợ xa, dặn tôi trong nhà, ăn cơm xong thì cho tổ ăn. Tôi sang chơi nhà chị Thẳng, được ăn cháo đậu xanh với đường. Về đến nhà leo lên giường ngủ mất, tổ đói, tổ ra ngoài kiếm ăn. Ở đây bao nhiêu là bả thơm ngon. Mùa này, người ta đang phát động phong trào diệt chuột giữ lúa. Nó mê say ăn mà không biết tai họa đang ập đến. Nó thôi thớt thở, mõm bẹp xuống đất. Tôi xoa bụng, tôi vuốt đầu, tôi sức dầu cho nó. Nhưng muộn rồi, muộn rồi. Hơi thở nó lạnh dần, mắt nó khép lại. Chỗ khóe mắt động nước đục chảy xuống, tràn sang mắt tôi thành những lớp xương mỏng. Tổ ơi, tha lỗi cho tao. Bốn chân mảnh khảnh dãy mạnh, nó học lên một tiếng rồi nằm im. Tôi đem chôn tổ bé yêu dưới gốc tre, chỗ thằng Bùm hay ra gom lá khô về đốt. Chỗ bầy gà vịt hai dương mắt như những giọt mực đen cãi nhau in ỏi với tổ. Nước mắt lạ chả. Tôi thấy con tổ rướm bốn chân nhanh nhẹn, dụi mõm ướt mềm vào tay tôi. Hai mắt tròn to, đen như hai dấu hỏi lúc nào cũng nhíu lại, thắc mắc. Bạn sẽ không quên tôi chứ, bạn thân yêu. Chị Thẳng. Chị Thẳng mặt tròn vạnh, hai mắt là hai cái lá râm đen nháy. Môi chị lúc nào cũng đỏ tươi như bôi son. Chị là người nhà quê, suốt ngày làm ruộng mà da trắng ngần. Chỉ có chỗ lòng bàn tay nổi lên những mảng da vàng dày cộm vì làm việc nặng. Mỗi buổi chiều về thì chị hai ra ngồi chỗ cửa chải mớ tóc ướt, quần vo đến gối lộ bắp chuối trắng nuốt. Tóc chị dài, đen nhất. chảy xuôi cần cổ ngó sen, tràn qua vai xòa xuống lưng, vắt lên tai nặng trĩu. Gió lay rây thổi qua, cuốn theo những mùi bông bưởi, bông cam từ tóc chị, hòa vào không khí êm dịu của buổi chiều tà. Những giọt nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc làm nó bóng và óng ánh tựa đồng. Chị thẳng ngồi, đẹp như bức tranh lụa vẽ thiếu nữ ngồi chơi đàn tỳ bà treo ở phòng khách nhà tôi. Nhưng chị thẳng mặc quần lụa đen, áo bà ba màu cà tím chứ không bận quần dài như thiếu nữ. Chị thẳng cũng không biết đánh đàn, chỉ biết hát. Chiều chiều ra đứng tay lầu tay, tay lầu tay. Thấy cô tan tình gánh nước, tưới cây ngô đồng. Giọng chị ấm và mát, là một dòng nước chảy xuôi vào lòng tôi. Tôi quấn quýt bên chị, tôi ôm đầu gối chị hít hà mùi hương bưởi hương cam, rồi lấy hoa dẻ dung màu hồng phấn cài lên tóc chị. Tôi nài nỉ, chị đợi em lớn, em cưới chị làm vợ nhé. Chị cười, ừ. Đợi bé cưng. Chị bật cười khanh khách làm những giọt nắng cuối ngày ngoài hiên vỡ mất. Chị cúi xuống hôn lên má tôi cái chục. Nhưng cưng còn bé lắm, đợi cưng lớn thì chị già mất rồi. Tôi về nhà. Mỗi bữa ăn thêm một bát để mau lớn. Tôi giận chị thẳng. Chị chỉ ghét tôi chứ chị không thể già đi được. Nhưng đến sáng thứ hai, chị ghé sang cho tôi đùm xôi, thì chiều thứ ba tôi đã sang nhà chị chơi, ngồi nghe chị hát, trong lòng vẫn nuôi ý định lớn thật mau để lấy chị thẳng. Nhưng chưa kịp gì thì chị đã đi lấy chồng. Đám cưới chị thẳng kéo dài 2 ngày 2 đêm, cả làng đến dự. Khắp nhà treo đầy dây kim tuyến xanh đỏ, bàn ghế thì kê chật cả lối đi. Chị quấn tóc vấn khăn, mặc áo dài vàng bằng gấm, quần trắng tươi như bà hoàng hậu. Chồng chị đánh xe từ thành phố về, ôm theo lỉnh khỉnh các loại hộp sắt sơn đỏ phủ nhiễu viền chỉ vàng có dán 2 chữ Tàu to tướng. Tôi đứng một góc nhìn chị dịu dàng và xinh đẹp bên chồng bảnh chọe, lòng buồn rười rượi. Chị kéo tôi ra bằng được để chụp hình. Mặt tôi xịu xuống, miệng cười trơ ra và méo mó. Chị cúi xuống hôn tôi. Nước mắt từ chị dây sang má tôi ướt nhẹp, chị khẽ khàng. Chị chào em nhé, bé trai yêu thương của chị. Em không phải là bé trai. Tôi vùng vẫy lùi lại, hóa ra chị vẫn coi tôi là một thằng nhóc không hơn không kém, dù tôi đã tìm đủ mọi cách để chứng minh mình là người lớn. Chị thật đáng giận quá. Thế là ngày hôm sau, tôi không đến nhà chị, cũng không tiễn chị rời khỏi làng nữa. Thằng Bùm về kể, chị thẳng đi tìm và đợi tôi mãi. Nhà chồng dục mấy lần chị mới chịu lên xe. Chị gửi cho tôi một vạt này và bảo, lúc nào chị cũng sẽ nhớ đến cưng hết. Đó là gói kẹo vừng mua của bà cả, với những viên kẹo hình vuông giòn tan mà tôi rất thích. Từng một dạo tôi cứ vòi chị mua cho tôi ăn mãi. Tôi bần thần, nhưng chỉ mấy hôm sau, có biết bao nhiêu chuyện đáng quan tâm để tôi thôi không nhớ đến chị Thẳng nữa. Chỉ đôi lần đi ngang qua nhà chị, tôi mới nhớ dáng chị Thẳng ngồi chạy tóc như tranh. Lại ngửi thấy mùi hoa cam hoa bưởi trên tóc chị Thẳng bay đầy khắp ngõ. Nhớ một buổi chiều tà, tôi giả ốm nặng nhờ thằng Bùm sang nói dối với chị Thẳng để thử lòng chị. Chị Thẳng vừa ở ngoài đồng về hớt hơ hớt hải chạy sang, và phải hòn đá lớn ngoài cổng làm ngón chân tóe máu. Hòn đá ấy vẫn nằm ngoài kia, vậy mà chị Thẳng đã đi xa rồi. Bày xe xẻ. Sớm tinh mơ tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau lé chóe. Tôi vùng dậy đi ra ngoài vườn. trời trong và ẩm ướt, khí mát luồn qua những tàn lá rậm, chạy đuổi theo trên thảm lá khô màu vàng úa dưới gốc. Ánh ban mai với màu xanh lơ nhẹ nhàng đậu trên người tôi, vung tấm văn hồng mỏng manh dính đầy những hộp cườm xương lên những vòm cây thật thơ mộng. Thế mà lũ chim dám về vườn khuấy động sự yên tĩnh của ban mai. Rít rít, rít rít. Trên đời có biết bao nhiêu là loài chim. Họa mi vàng anh chích chè chào mào, mà vương chỉ độc chiếm có mỗi loài chim sẻ về làm tổ. Những con chim bé xíu màu xám nâu, cổ đeo tạp dề trắng, mỏ ngà, mắt hột tiêu, cặp chân thì mảnh khảnh như hai cọng tăm, không lúc nào chịu đứng yên. Cứ rít rít, rít rít mãi. Chúng đậu thành hàng dài trên các cành cây, mắt ngó láo lia, ban đầu nhẹ nhàng chúng cọ những cái mũi xinh xinh vào cổ nhau, cả những cặp cánh bé vào nách nhau, rồi hình như vì ông mặt trời bắt đầu đốt lửa lên, chúng trở nên cáu kỉnh, cả lũ quậy quọ chửi nhau, cánh đập phành phạch. Có hai con chim tách khỏi bầy, đánh nhau chán trên không, chúng lại đánh tiếp trên những cành cây, làm tung những chiếc lông bạc. Một con khác có vẻ là một ả chim đổng đả dáng, bay vòng xung quanh ra sức ngăn cản nhưng vô ích. Xì xì. Chúng vẫn thản nhiên vạch lá, trố những con mắt hạt tiêu nhìn tôi. Ngẩng đầu mãi mỗi cổ quá, tôi lên ngồi trên tràn kỹ, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ một cành nhãn thấp lè tè đâm ngang qua. Gió thổi làm cho những chiếc lá và những chùm quả rung rinh. Một con sẻ bay đến béo phụng phịnh. Hắn đánh mỏ vào cành cây, đuôi vẫn lên và chân nhún nhảy chống cả mặt, vẻ vô tư hất cao giọng hát, đít rít. Lúc hắn xoay mặt lại, tôi suýt phì cười, đầu hắn xói hội, để lộ cái lớp da hồng sực như một nhà thông thái. Hai bên má cũng trụi lũi, lơ thơ vài cọng lông măng, và tôi gọi hắn là nhà thông thái. Nhà thông thái nghiêng đầu, soi mói nhìn đám lá. Một cái lá bám đầy trứng bọ xích hiện ra trước mặt. Nhà thông thái tiến lại gần, rửa mỏ sạch sẽ rồi trịnh trọng ngồi vào bàn để thưởng thức bữa điểm tâm. Mặt hơi căng thẳng vì chiếc bàn bằng lá bị gió thổi cứ rung bần bật. Ăn xong, nhà thông thái chậm chạp bê bụng xuống cành thấp hơn, mắt nhắm tiệt. Hắn ngủ gật, trượt chân ngã bổ chững. Đến lưng chừng thì hắn bừng mở mắt, kêu một tràng đinh tai rồi bay mất hút vào đám lá. Tôi bảo thằng Bùm làm cho tôi chiếc ná bắn chim vì tôi không thể chịu đựng nổi cái bọn nhóc ồn ào này. Thực ra vì tôi cũng thấy đây là một trò chơi thú vị. Tôi trốn ngủ trưa, vần quanh những gốc cây bám đầy chim sẻ. Những con chim sẻ vẫn hồn nhiên hát đít chít. Phằng, chiếu. Sợi dây thun rung lên, bầy chim sẻ bay nháo nhác. Một con sẻ đã rơi khỏi cành, đập xuống đất cái bợp. Tôi cúi nhìn. À, ra là lão già hói đầu, ra là nhà thông thái. Viên đạn làm lồng ngực hắn ứa ra những giọt máu đỏ thẫm. Từ hôm đó, bầy sẻ không còn làm nhặn lên nữa, vườn vắng hoe, bà than vãn. Sao tự nhiên năm nay vườn vắng bóng chim thế? Đến tan nát thế này thì lũ sâu sẽ phá mất thôi. Tôi giật mình. À thì ra lũ sẻ về bắt sâu, chúng làm việc có ích cho con người. Thế mà tôi ra vườn thấy vườn thật buồn và trống vắng, lòng hối hận sâu sắc. Tôi gọi, về đi sẻ ơi, chúng mày giờ ở đâu? Ngày lại ngày trôi qua, vào một buổi sáng, tôi lại thức dậy từ tinh mơ vì tiếng cãi cọ nhau ngoài vườn. Cả một lũ sẻ đã về. Hết sợ, chúng nhớ nhà mà về. Chúng đậu trên cây như những chiếc lá khô màu xám nâu. Chúng cạ mỏ vào nhau và bài hát của lũ chim sâu là rít rít lít tít. Tìm bắt lũ sâu, tìm bắt lũ sâu, rít rít.